Thơ đáp: Cư sĩ, lâm giới sanh. Đã mấy năm không gặp nhau, tất lòng hằng tưởng nhớ đến cư sĩ. Mùa thu rồi, nhân lĩnh huynh Lâm Chi Phân đi giữ kỳ hương thí, có đem thơ đến Phổ Đà, tôi mới được biết sự tu trì của cư sĩ trong thời gian gần đây. Nghe nói trong nhà bất hạnh, mất đứa con yêu, nên cư sĩ hôm sớm thương buồn không an. Tôi muốn nói rõ, xử lý nhân quả, nhưng vì công việc biên soạn quá gấp, nên chỉ viết thơ kể lược sơ qua. Ngày rằm hôm nay, thầy Triệt Quyền lên núi thăm. Trong câu chuyện lại nói đến tình trạng oán trách của cư sĩ và những tà thuyết của một vài người tục. Dựa vào đó bảo, làm lành mang họa, tu hành không lợi ích chi. Tôi nghe xong, bất giác ngậm ngùi, e rằng bậc thượng trí nhân việc này trễ nải sự tu. Kẻ hạ ngu lại dám làm ác, nên không nại quê hèn, xin đem lời ngay để cùng nhau bày tỏ. Trong kinh Phật thường nói, quả báo thông ba đời, và người sanh con cái lược có bốn nhân. Quả báo thông ba đời gồm có hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là đời nay làm dữ lành, đời nay được họa phước. Như sĩ tử cần học tập, hiện thân được công danh. Việc này mắt phàm đều có thể thấy. Sanh báo là đời nay làm dữ lành, đời sau được họa phước, như ông cha trọng văn chất, con cháu mới phát đạt, hiển vinh. Trong ngoặc, sanh báo ước nơi bản nhân, và việc cách đời khó chỉ rõ, là tạm mượn thí dụ để cho dễ hiểu, xin đừng nhân lời mà hại ý. Việc này mắt phàm không thấy, thiên nhãn còn có thể thấy được. Hậu báo là đời nay làm dữ lành, đến đời thứ ba, thứ tư hoặc ngàn muôn đời, cho đến vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp về sau mới được họa phước, như vương nghiệp của đời Thương, Châu. Thật ra mở đầu từ ông Tắc, ông Thiết. Việc ba bốn đời thiên nhãn còn thấy được, nếu việc trăm ngàn kiếp thiên nhãn không thể thấy, nhưng đạo nhãn của hàng thanh văn thấy biết rõ ràng. Đến như việc vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp, chỉ có đấng Như Lai ngũ nhãn tròn sáng mới nhìn suốt trước sau. Cảnh ấy còn không phải là nhãn giới của thanh văn, huống chi là thiên nhãn nhục nhãn. Biết được quả báo ba đời thì sự làm lành được phước, giữ mang họa, lời thánh vẫn không sai. Và giàu nghèo sang hèn thọ yếu cùng thông đều có số phận, đâu từng thiên lệch. Như hình đẹp xấu thế nào, bóng hiện trong gương cũng như thế ấy. Người trí biết sửa đổi hình, kẻ ngu luống ghét hờn vẻ bóng. Cảnh nghịch vẫn thuận chịu là biết vui với số phận, không oán trời trách người mới có thể lập mạng. Con cái có bốn nhân: báo ân, báo oán, trả nợ, đòi nợ. Báo ân là con đối với cha mẹ đời trước có mang ân, vì báo ân nên đến làm con, trọn đời phục dịch nhọc nhằn, khiến cho song thân khi sống còn được phụng dưỡng an vui, lúc qua đời được chôn cất cúng tế. Cho đến hoặc con làm những việc giúp nước an dân, danh nêu thanh sử, để cho thiên hạ đời sau nhân kính người mà mến trọng cả cha mẹ, như các ông Tăng Lỗ Công, Trần Trung Túc, Vương Quy Linh, Sử Đại Thành, vân vân. Đời nay những con thảo cháu hiền đều thuộc về hạng ấy. Báo oán là cha mẹ đối với con đời trước có điều phụ nghĩa, nó mới đến làm con để báo oán. Khi còn nhỏ, con đã sanh lòng ngỗ nghịch, lớn lên lại gây họa làm lụy cho mẹ cha. Khi song thân còn sống, không cung phụng, lúc chết để nhục lây đến kẻ cửu tuyền. Thậm chí, có khi con nắm quyền chức trọng yếu, rồi làm điều trái phép, khiến cho nhà cửa nát tan, dòng họ diệt tuyệt, mồ mả bị đào xiềng, để thiên hạ đời sau, nhân thóa mạ người mà ghét luôn cả cha mẹ, như bọn Vương Mãn, Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Cối. Trả nợ là đời trước con có thiếu tiền của nơi cha mẹ, vì trả nợ nên đến làm con. Nếu số thiếu nhiều thì trả đến mãn đời song thân, thiếu ít hoặc đến nửa chừng rồi đi. Như con học vừa thành danh, thoạt chết mất, buôn bán mới vừa được lợi, bỗng lìa trần. Đòi nợ là đời trước cha mẹ có thiếu tiền nơi con, nay nó đến làm con để đòi lại. Như số nợ nhỏ thì cha mẹ chỉ tốn tiền cho con ăn mặc, thuốc men, học hành, cưới gả và dạy bảo đủ điều, muốn cho mai sau thành lập. Nhưng vì kỳ hạn đã mãn, nó liền qua đời. Nếu số nợ lớn, có khi đứa con xài phá, tiêu tan hết sự sản của cha mẹ mới thôi. Nay tôi xem, lĩnh tử dường như đòi nợ mà đến. May vì số nợ có ít, nên vừa lớn khôn đã vội từ trần. Vậy cư sĩ nên sám hối nghiệp đời trước, gắng sức tu hành. Do sự bồi phước ấy, chắc có lẽ rồi đây cư sĩ sẽ sanh được một đứa con quý làm rực rỡ tông môn chứ chẳng không. Xem như đức Khổng Tử là thánh nhân, mà người con một mất thuở trung niên. Thầy Nhan Uyên là bậc đại hiền, song lại tuổi xuân ngắn ngủi. Ông Nguyên Hiến nghèo sơ xác, thầy Tử Lộ bị tuẫn nạn, Bá Di Thúc Tề chết đói nơi núi Thú Dương, còn ngài Cừ Bá Ngọc cùng khốn ở nước Vệ. Cư sĩ cho rằng thánh hiền do tu đức mà bị trời phạt ư? Hay là sống chết, giàu sang đều có số mạng? Vậy cư sĩ chỉ nên trách đức mình chưa đủ, chứ hỏi điều hỏa phước làm chi? Được như thế, kiết thần sẽ đến, tai tinh tự nhiên lánh xa. Trong đời sống, con người có đủ 8 sự khổ, dù sanh lên cõi trời cũng khó khỏi 5 tướng suy. Chỉ thế giới cực lạc ở phương Tây là thuần vui không khổ. Biết đâu do cư sĩ có công hoằng dương pháp môn tịnh độ, nên thánh thần đem đứa con không phước thọ ấy là một mũi kim thống tỉnh đâm trên đỉnh đầu, để cư sĩ thấy rõ 3 cõi như nhà lửa không an. Các sự khổ dẫy đầy rất đáng sợ. Kiếp người vô thường mau như chớp, khi đại hạn đã đến, không ai cầm giữ được ai. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bóng bọt. Bây giờ chưa tỉnh ngộ, cần tu tịnh nghiệp, thì có khác nào gỗ đá vô tình. Người có ý chí, đâu chỉ làm khối thịt biết đi biết chạy, để ngày kia đồng chết mục với cỏ cây. Đâu nỡ tự cam ở cảnh phàm ngu, cứ mãi nâng cao cảnh thánh. Gặp duyên nhắc nhở khẩn yếu như thế mà không phấn phát, nghe được chánh pháp mà không chịu làm theo, ấy là Phật phụ chúng sanh hay là chúng sanh phụ Phật? Là người trí huệ, mong cư sĩ. Thơ đáp anh em một vị cư sĩ ở Vĩnh Gia. Từ độ trọng xuân biệt nhau, không mấy chốc đã sang tiết hạ. Bóng thiều quang mau lẹ, rất dễ kinh người. Mỗi khi nghĩ đến nhị vị, lòng tin tuy chân thiết, nhưng lẽ đạo chưa rõ thông, đến nỗi bỏ chỗ cao minh, theo nơi thấp tối. Không những mình mất chánh kiến để cười cho bậc đại gia, mà chính như ấn quan này đã mang tiếng là kẻ quen biết với nhau cũng tự thấy sanh lòng hổ thẹn. Trong bức thư gửi đến, cư sĩ nói về sau có viết được quyển chi sẽ tùy thời xin phủ chánh. Nhưng tôi mắt yếu thể suy, nếu vô sự tất không gần gũi nghiên bút. dù có việc phải cần đến. Xét lại cũng như nhóm một đống chữ, có chỗ nào đáng xem? Tuy nhiên, e rằng luôn phụ lòng nhị vị hằng mong tưởng. Tôi xin đem chút canh thừa, cơm hẩm, sơ lược sách bày, như không hèm vì nặng mùi thì cũng có thể tạm đỡ lòng, để lần lượt nếm đến món cao lương tự tánh. Về bài tứ liệu giảng, nghĩa lý rất sâu xa, thiết đáng, nên tìm xét kỹ. Muôn lần xin cho lấy sự giải thích cạn cợt của một vài người mà khinh thường. Nếu như thế, rất uổng phụ tấm lòng đại từ bi của Ngài Vĩnh Minh. Một phen cạn lời, khuyên bảo. Quyển Trì Kinh Lợi Ích Tùy Tâm Luận. Sở dĩ, cớ là vì người đời nay, khi thọ trì kinh điển, phần nhiều không mảy may kính sợ. Muốn được sự thật ích trong Phật Pháp, phải tìm nơi lòng kính sợ. Nếu chí thành cung kính, còn có thể mau chứng quả Phật, huống nữa là địa vị thấp. Thiện đạo hòa thượng vốn là hóa thân của Đức A-di-đà, có thần thông trí huệ lớn, nhưng lối giáo hóa về tông tịnh độ, Ngài không chuộng nơi huyền diệu, chỉ trọng sự thiết thực bình thường. Về điểm chuyên và tạp tu của Ngài chỉ dạy, rất có lợi ích vô cùng. Chuyên tu là thân nghiệp chuyên lễ, khẩu nghiệp chuyên sinh. Khi tụng kinh chú, nếu chí tâm hồi hướng vãng sanh, cũng có thể gọi là chuyên sinh, ý nghiệp chuyên nhớ. Được như thế thì muôn người tu đều vãng sanh không sót một. Tạp tu là gồm tu nhiều pháp môn khác, hồi hướng Tây Phương. Vì tâm không thuần nhất nên khó được lợi ích. Trong trăm ngàn người chỉ hy vọng được 3-4 người vãng sanh mà thôi. Đây là lợi vàng chắc thật, ngàn đời không thay đổi. Nhị vị nên y theo những lời này để tự lợi và đem khuyên tất cả mọi người. Đến như phép trì chú chỉ được dùng làm trợ hạnh, không nên làm chánh hạnh kiêm với niệm Phật. Phép trì chú tuy không thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu vãng sanh toàn nhờ nơi tín nguyện chân thiết hợp với sức hoàng thể của Đức A-di-đà. Đạo cảm ứng thông nhau mà được tiếp dẫn. Nếu chẳng rõ ý này, cho rằng các pháp không thể nghĩ bàn, tu môn nào cũng được, tất sẽ thành ra không thiền không tịnh, muôn đời chìm đắm, chừng ấy biết nương tựa cùng ai. Như xét nghĩ, mình là phàm phu, dẫy đầy nghiệp chướng, nếu không nhờ sức hoàng thệ của Phật, trong đời này quyết khó thoát khỏi luân hồi. Mới thấy pháp môn tịnh độ lực dụng hơn tất cả các giáo pháp khác. Trì chú, tụng kinh dùng để trồng phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được. Nếu vọng ý muốn cầu thần thông, đó là bỏ gốc theo ngọn, không khéo dụng tâm. Thẳng như tâm ấy cố kiết, lại thêm đạo lý không minh, giới lực không chắc, niệm bồ đề không sanh, lòng hơn thua lừng lẫy, e có ngày bị ma giữa phát cuồng. Muốn được thần thông, trước phải đắc đạo. Đắc đạo thì thần thông tự đủ, như không gắng sức nơi đạo. Chỉ cầu thần thông, đừng nói là không được chi, dù có được cũng trở thành chướng đạo. Vì thế, chư Phật, Tổ đều nghiêm cấm không cho tu học theo đường lối ấy. Bởi người đời thường có những tâm niệm như vậy, nên tiện đây tôi cũng nói qua. Nhị vị trên nhà hãy còn lĩnh thân, nên thường đem pháp môn tịnh độ và những sự tích cảm ứng giảng giải, khiến cho người sanh lòng vui đẹp, tin làm theo. Nếu không lấy điều này báo hiếu, dù có thể làm đạo hiếu của đời, kết cuộc có ích lợi gì cho sống thân đâu. Vua Võ vốn bậc thánh nhân, còn không thể cứu cha, là ông Cổn hóa làm con rùa ba chân, đọa vào xuất loại. Xem việc này, há không tỉnh ngộ gấp cầu dẫn thần thức song thân, giữ hội liên trì, hầu gần Đức Phật, để người chứng được bản tánh vô lượng quang thọ ư? Sự khổ hạnh của cư sĩ Chí Liên tuy cũng tốt, nhưng e cô chưa hiểu tông chỉ tịnh độ, hoặc không thể buông bỏ hết những tâm niệm chuyển nữ thành nam và mong hưởng phước báo ở cõi trời người, thì sự lợi ích vô biên vì cái vui nhỏ thế gian mà thành ra uổng mất. Nên đem điều này giảng rõ để chỉ hướng cô được thêm quyết định. Vả lại, khuyên một người sanh tịnh độ chính là thành tựu một chúng sinh làm Phật, và đã thành Phật tức độ vô lượng chúng sanh. Công đức không ngần ấy sẽ về phần mình. Lại nữa, người tu tịnh độ đã đem pháp môn này khuyên bảo mọi người, đối với vợ con đâu nỡ không dìu dắt để cho kẻ trong nhà một phần lợi ích lớn hay sao? Như người trong thân quyến sẵn có căn lành thì còn gì hay hơn, bằng không được thế cũng phải lần lượt ung đúc khiến cho mỗi ngày càng gần với lẽ đạo. Đây mới gọi là lòng từ ái sâu rộng. Nếu bỏ điều này mà gọi là từ ái thì cũng chỉ có danh không thật mà thôi. Lời tôi nói chẳng qua sơ lược một đôi điều để nêu ra phần đại khái, không đủ lấy làm khinh trọng. Xin xem rõ các bộ Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Lạc Bang Văn Loại. Tự có chỗ nương theo, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nỗi khổ ở ta bà nói không cùng, dù cho gặp thuở thanh bình, chúng sanh vẫn chen chúc trong bầu nhiệt não. Nhưng vì nhẫn chịu lâu ngày, thành quen, nên không tự biết đó thôi. Gần đây, ở Trung Hoa, thường bị nạn binh lửa, sự khổ không thể tả xiết. Nhìn ra các nước ngoài, cuộc đại chiến đã 3 năm, số người chết quá nhiều, mà thế chiến tranh vẫn còn thành, chứ biết ngày nào mới thôi. Thảm cảnh ấy do nghiệp ác của chúng sanh gây nên, cũng chính là trạng thái của kiếp đao binh mở đầu. Nỗi khổ về sau, nếu nghĩ đến, thật đáng kinh sợ. Mong nhị vị đại phát tâm, mau cầu vãng sanh để sớm chứng đạo quả, rồi trở lại khóa độ chúng sanh nơi cõi ta bà này. Kinh nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát e mang ác quả nên dứt ác nhân. Chúng sanh tranh tạo ác nhân để rồi chịu ác quả. Trong khi chịu quả khổ lại không biết sám hối, còn gây thêm điều dữ để đối trị. Thế nên oan oan tương báo, nối mãi không cùng, nghĩ đáng thương mà cũng đáng sợ. Biết được lẽ này, không cầu sanh Tây Phương chưa phải là thơ đáp cư sĩ Bộc Đại Phàm. Từ xa đón bức vân chương, riêng lòng không khỏi hổ thẹn. Ấn Quang từ nhỏ thiếu học nên kiến thức mù mờ, bấy lâu nổi trôi đất khách, chỉ ăn gửi ở Phổ Đà. Hôm nay không ngờ được các hạ một bậc hiểu sâu tâm tông nho Phật, từng tham vấn các phương tri thức, học hạnh siêu quần, chẳng xem là quê mùa để lời hỏi đến, lại quá vì khen ngợi khiến cho người bối rối không an. Thầm nghĩ, các hạ học vấn rộng rãi, thấy hiểu cao xa, đâu có lẽ còn hoài nghi với mấy điểm tầm thường như thế, chắc là không ngoài bản ý muốn làm gương mẫu để dẫn phát cho kẻ đồng tu đó thôi. Tuy nhiên, các hạ đã lấy biết làm không biết, tôi cũng chẳng ngại gì lấy không biết làm biết. Xin tùy lời giải đáp, đâu dám bắt chước ông quan già phê án, mà chính là học trò dân nạp vở thi. Vậy những lời bày tỏ sau đây, nếu có sai lầm, xin nhờ phủ chính. Thứ nhất, niệm Phật tuy quý tâm niệm, nhưng không nên bỏ sự đọc tụng ra tiếng, vì thân miệng ý giúp đỡ lẫn nhau. Dù rằng tâm có thể nhớ nghĩ, song nếu thân không lễ kính, miệng chẳng trì tụng, thì cũng khó được lợi ích. Như người đời khi khiêng đồ vật nặng, còn phải dùng tiếng giúp sức, huống là việc muốn nhiếp tâm để chứng tam muội hay sao? Cho nên kinh Đại Tập nói: niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức cũng bảo: niệm lớn tiếng thì thấy thân Phật cao lớn, niệm nhỏ thì thấy thân Phật bé nhỏ. Với hạng phàm phu, tâm thường hôn trầm tán loạn, nếu không nhờ sức thân lễ miệng tụng, tất khó được nhất tâm. Thứ hai, chỗ chân lý thực tế mới không có sanh diệt. Ngoài ra, trong Phật sự có pháp nào chẳng phải là sanh diệt? Bậc Đẳng Giác Bồ Tát phá 41 phẩm vô minh, chứng 41 phần bí tạng, cũng không ngoài sự lấy bỏ sanh diệt, huống nữa là việc niệm Phật đối với phàm phu. Nhưng sanh diệt tuy là cội sanh tử, mà cũng là gốc bồ đề, có sanh diệt hay không chỉ do nơi người mà thôi. Nhiếp cả sáu căn, nối liền tịnh niệm, chính là đem sự sanh diệt bỏ giác hiệp trần đổi thành sự sanh diệt bỏ trần hiệp giác, để kỳ chứng được Phật tánh chân như không sanh diệt vậy. Thứ ba, niệm niệm ở tịnh độ mới được vãng sanh, là thuộc về thân phận của bậc vãng sanh thượng phẩm. Nếu chấp định nghĩa này, tự cầu thượng phẩm thì còn chi hay hơn? Bằng chấp định để dạy hạng căn cơ trung hạ, tất sẽ làm trở ngại sự thăng tấn của người chẳng ít. Tại sao thế? Vì lẽ họ cho pháp này quá cao, rồi cam phận thấp kém, không chịu tu trì. Lại phép niệm Phật tuy thuộc ý thức, nhưng cũng đủ cả các thức. Trong kinh văn há chẳng nói nhiếp cả sáu căn đó ư? Sáu căn đã nhiếp thì sáu thức để làm gì? Tức như chuyển câu niệm Phật vào hàm tàng thức, cũng không ngoài công dụng của sáu thức. Thứ tư, đoạn luận vấn về mục niệm Phật tương tục, giao chém chẳng đứt, vẫn không còn ngờ. Nhưng vì các hạ chưa phân biệt giới hạn của thiền tông tịnh độ và tự lực, tha lực, nên thành một khối hoài nghi. Pháp môn niệm Phật là nương nhờ sức Phật ra ba cõi, sanh về tịnh độ, nay đã chẳng phát nguyện, tất cũng không có lòng tin. Nếu không tín nguyện, chỉ niệm danh hiệu Phật vẫn thuộc về tự lực, và bởi thiếu tín nguyện nên không thể thông cảm với sức hoàng thệ của Đức A Di Đà. Thẳng như trừ được phiền não kiến tư còn có thể vãng sanh, nếu chưa trừ hoặc trừ chưa hết thì gốc nghiệp vẫn còn và phải bị luân hồi. Về điều này, ông Ngũ Tổ Giới, Thảo Đường Thanh là những bằng chứng xác thực. Phải biết, nếu bỏ tín nguyện mà niệm Phật thì có khác nào sự tham cứu của nhà tu thiền? Và nếu được vãng sanh, chẳng hóa ra nhân quả không phù hợp hay sao? Ngài Ngẫu Ích bảo: được sanh cùng chăng, toàn do nơi lòng tín nguyện có không. Phẩm vị cao thấp đều bởi công trì danh sâu cạn, là một luận án chắc chắn không thay đổi. Trong kinh A Di Đà, câu một lòng không loạn là nương theo đoạn công đức y chánh ở văn trước, khuyên sanh lòng tin, và nối theo đoạn nếu có chúng sanh nào nghe kinh này phải nên phát nguyện cầu sanh về nước kia, chính là bảo phải phát nguyện. Hơn nữa, về điểm tín nguyện, trong mấy đoạn văn sau cũng lặp lại nhiều lần. Các hạ cắt đứt mấy đoạn văn ấy, chỉ nhìn vào một câu một lòng không loạn, xem sự nhất tâm có tín nguyện cùng sự nhất tâm không tín nguyện đồng như nhau, nên mới thắc mắc về chỗ niệm Phật đến trình độ giao chém chẳng đứt, tức là thuần nhất rồi, tại sao lại không được vãng sanh? Thứ năm, ngoài câu niệm Phật, nếu có niệm khác, tức là xen tạp, những niệm ấy rất nhiều, khó kể hết được. Chỉ nêu phần chánh như niệm cầu đại triệt, đại ngộ, niệm mong được đại tổng trì, v.v. chứ không phải chỉ cho sự phát nguyện là xen tạp. Nên biết, pháp môn tịnh độ lấy tín nguyện hạnh làm tông chỉ. Hạnh như cổ xe, nguyện như người phu xe, tín như kẻ dẫn đường, đủ cả ba mới thành tựu sự tấn thú của xe. Vì thế, người tu tịnh độ hôm sớm phải phát nguyện. Lại cho nên chấp nê rằng, những lúc không niệm Phật hoặc khi phát nguyện là cắt đứt, xen tạp, tịnh niệm không thành. Thử hỏi, tâm niệm ấy có từng trải qua những cảnh thấy, nghe, mặc áo, ăn cơm cùng các sự cử động khác hay không? Nếu có, với mấy điều này đã không thấy cắt đứt, xen tạp, sao lại cho những việc kia là tạp loạn? Cho nên, dù niệm Phật đến cảnh cảnh giới, một niệm muôn năm, cũng không ngại gì tới sự khởi cư hằng ngày. Bằng tuyệt nhiên không cả, hoặc ra chỉ có Pháp thân Bồ Tát mới đảm đương nổi. Nhưng các bậc đại sĩ, tuy ở yên một chỗ, mà hiện vô số thân trong cõi phi trần, làm vô lượng Phật sự. Nếu quả có xen hở tạp loạn, thì chắc không biết là bao nhiêu. Chư Phật, Bồ Tát, có thể đồng thời khắp đến mười phương. Song đây chỉ là một việc. Thật ra, tâm ta vẫn đủ các lý ứng muôn sự. Không phải như thế mà thôi đâu. Thứ sáu, ước theo nghi thức xưa nay. Sự phát nguyện thường ở vào khoảng sớm mai và tối. Nhưng cũng có người khi niệm Phật xong thời nào, liền hồi hướng phát nguyện ngay lúc ấy. Các hạ đã hiểu sâu tánh tướng, mà còn cho rằng niệm Phật và niệm cầu sanh không thể đi đôi, thì dường như đối với viên lý sự vô ngại chưa được tin chắc. Lại bảo, nếu có thể đi đôi, tất tâm niệm sẽ chia làm hai, một nửa về Phật, nửa về nguyện. Thế thì một người ưng thành hai vị Phật. Xin hỏi, cơn bình thường, có lúc nào các hạ đương lúc mắt thấy sắc, mà tai vẫn nghe tiếng, cho đến ý vẫn suy nghĩ hay không? Nếu quả có thế, tại sao riêng với việc này, các hạ hãy còn ngờ? Vậy nên biết, tâm niệm công dụng không lường, tám thức há chẳng phải là thể dụng của một tâm ư? Kia đã không thành tám vị Phật, tại sao đây lại thành hai vị Phật? Thứ bảy, bình sanh tuyệt không tín nguyện, khi lâm chung khó được nhờ sức Phật. Đã nói, lúc nghiệp lành dữ đồng thời đều hiện, thì chẳng những câu niệm Phật không hiện, không được vãng sanh, dù có hiện cũng không được vãng sanh. Tại sao thế? Vì không phát nguyện vãng sanh, vì không cầu Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử nghiệp ác có hình tướng, mười phương hư không chẳng thể dung chứa. Cổ Đức bảo, tâm nghiệp rất nhiều, ngã về mối nặng, như người mắc nợ, chủ mạnh kéo đi. Nay nghiệp lành dữ đều hiện, bởi không tín nguyện, tất phải bị nghiệp lực lôi cuốn, mất sự chủ trương. Thế thì biết, nương cậy sức mình, dù hoặc nghiệp còn một mảy tơ, cũng không thoát khỏi sanh tử, lửa là nhiều ư? Niệm Phật đến nhất tâm mà không tín nguyện, trong vô số người, hoặc may ra có được một vài kẻ vãng sanh. Rất không nên đem điều ấy giáo hóa mà làm mất căn lành tịnh độ của tất cả chúng sinh đời sau. Vì nếu chỉ nương tự lực, niệm cho đến nghiệp dứt tình không, chứng vô sanh nhẫn, thì khắp thế gian khó được một đôi người. Thẳng như ai nấy đều y theo thuyết này mà tu trì, không chú trọng đến tín nguyện, tất vô lượng chúng sanh sẽ nổi chìm trong biển khổ, bạc mẻo thoát ly. Ấy cũng vì một lời nói gây nên tổn hại, mà người chủ trương thuyết trên kia lại còn nghênh ngang tự đắc, cho rằng lời mình rất cao, đâu biết đó là cuồng ngôn, làm dứt mất huệ mạng Phật, khiến chúng sanh lầm lạc nghi ngờ. Thương thay, pháp môn tịnh độ phải xem là đặc biệt, không nên đem sánh với giáo nghĩa thông thường. Ví như Đức Phật chẳng mở môn này, chắc trong đời mạt pháp không có ai thoát khỏi đường sanh tử. Bộ Di Đà yếu giải của ngài Ngẫu Ích lý sự đều đến chỗ cực điểm, nếu các hạ y theo đó hành trì thì ngày kia phẩm vị vãng sanh sẽ không ai sánh kịp. Người xưa tu hành đều có thể chứng đạo, trái lại người đời nay ít kẻ minh tâm. Ấy bởi căn cơ có thấp kém ư, hay là do lòng cung kính khinh mạng khiến nên như thế? Tôi xem nhiều truyện ký, thấy những bậc cao nhân đều trọng kinh tưởng như Phật sống. Sự kính sợ của các ngài, dù cho tôi trung con thảo, cũng không thể phưởng phất được một đôi phần. Vì lòng thành kính cùng cực, nên các vị ấy có thể dứt hoặc chứng chân, vượt thẳng lên cõi thánh. Thử xem một việc, Nhĩ Tổ thần quan đứng hầu dưới thuyết, chặt cánh tay cầu pháp ở Thiếu Lâm, cũng đủ thấy lòng thành kính của ngài dường nào. Người đời nay xem tượng Phật như gỗ đất, kính Phật như giấy cũ, dù có lòng tin thọ trì, chẳng qua là độc tụng lão thông nơi đầu mồm mà thôi, có điều gì thật ít đáng bàn luận đâu. Tuy rằng như thế cũng gieo được viễn nhân, nhưng tội khinh lờn không thể nghĩa tưởng. Các hạ là bậc luận giỏi, học nhiều, khi đề xướng Phật pháp xin nhắc nhở điều này, để mọi người cùng được lợi ích. Như thế pháp môn và chúng sanh sẽ hân hạnh biết bao. Thơ gửi cư sĩ Vệ Cẩm Châu. Cư sĩ Nhân gặp hỏa tai, nhà cửa vật dụng bị cháy sạch, vợ kinh hãi đau nặng nên tâm thần mê muội như điên cuồng. Ấn Quang pháp sư gửi bức thư này khuyên dạy. Kinh Pháp Hoa nói: ba cõi không an dường như nhà lửa, sự khổ dẫy đầy rất đáng sợ hãi. Tuy nhiên nhiều khi cảnh ngộ cũng làm nên cho người bằng những giai đoạn hỏa phước, nghịch thuận, khổ vui, vân vân, không nhất định. Với bậc có trí, biết quyền biến, khéo an theo số phận, thì cảnh họa nghịch khổ nào không hóa thành phước thuận vui. Cho nên người quân tử thường vui theo phần, biết số mạng, không oán trời trách người, dù gặp cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhàn bình thản. Người xưa có câu: cảnh giàu sang an theo giàu sang, cảnh nghèo hèn an theo nghèo hèn, cảnh mang rợ an theo mang rợ, cảnh hoạn nạn an theo hoạn nạn. Cư sĩ tuy có lòng ưa thích điều lành, nhưng chưa rõ chỗ chí lý của đạo Nho và Phật, nên mới một phen gặp cảnh nghịch đã bối rối kinh cuồng. Tôi xin đưa những điều sau đây để cư sĩ nhận rõ. Trong đời rất rộng dày, cao sáng, không hơn chi trời đất và hai vầng nhật nguyệt. Nhưng mặt trời đứng bóng rồi thì xế, mặt trăng đầy rồi lại vơi, cho đến gò cao thành vực thẳm, biển cả hóa nương dâu. Cuộc đời vẫn thế, thạnh suy thay đổi là lẽ thường. Xưa nay đạo đức ai hơn Khổng Tử, mà ngài còn phải bị vây nơi đất khuôn, tuyệt lương ở nước trần, đi châu du liệt quốc, kết cuộc không được gì, chỉ có một người con được 50 tuổi lại chết, may còn đứa cháu để nối tổ tông. Thấp hơn một bậc như thầy Nhan Uyên, Nhiễm Bá Ngưu thì mạng vắng, thầy Tử Hạ, Tả Kỳ Minh lại mù lòa. Ông Quốc Nguyên chết chìm, thầy Tử Lộ bị bầm mắm. Như các ngài ấy là những bậc đại thánh, đại hiền mà cũng không tránh được nghịch cảnh, nhưng vì biết thuận theo số mạng nên vẫn tùy phận an vui. Mấy điều này đối với thời ấy tự hồ như không phước, nhưng tấm gương đạo đức của các ngài trăm năm về sau, từ vua đến dân ai không kính ngưỡng. Thế thì phước còn chi hơn. Trong đời sống, con người tính đủ điều, làm đủ việc, xét lại chẳng qua vì vấn đề ăn mặc và để sự nghiệp cho con cháu mà thôi. Nhưng ăn thì canh rau có thể qua bữa, cần gì hải vị sơn hào. Mặc thì bô vải cũng đủ che thân, lựa là nhiều hàng gấm vóc. Còn con cháu thì hoặc làm ruộng hoặc bán buôn đều tự nuôi sống được, hà tất phải giàu có trăm vạn. Vả lại, xưa nay những kẻ vì con cháu mưu cuộc vinh hiển muôn đời có ai bằng Tần Thủy Hoàng? Vị bạo chúa này dẹp trừ sáu nước, đốt sách chôn học trò, thâu góp hết binh khí trong thiên hạ để đúc chuông, bản ý muốn cho dân ngu yếu đặng không thể làm loạn. Đâu dè khi Trần Thiệp đứng lên, anh hùng đều nổi dậy, cơ đồ nhất thống không đầy 13 năm bỗng tiêu tan, cho đến con cháu cũng bị diệt tuyệt. Ấy là muốn cho con cháu vinh hiển trở lại thành cảnh bại vong. Đời triều đế nhà Hớn, Tào Tháo mượn chức thừa tướng, chuyên oai quyền lấn ép vua, muốn cho con cháu mình làm chúa trong nước. Không ngờ đến khi chết, thi hài chưa kịp liệm, Tào Phi đã xoán nghịch, bắt Tẩn Thiếp của cha làm cung phi của mình. Tháo chết rồi đọa vào ác đạo, trải hơn 1.400 năm. Đến đời Càn Long nhà Thanh, ở Tô Châu có người giết heo, khi mổ ra thấy trên lá phổi có hai chữ Tào Tháo. Một người láng giềng mục kích cảnh tượng ấy, rất sợ hãi, liền xuất gia tu hành, pháp danh là Phật An, chuyên tâm niệm Phật, được sanh về Tây Phương. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Như Tào Tháo một đời phí hết tâm cơ lo cho con cháu, tuy được làm hoàng đế, nhưng chỉ trong vòng 45 năm thì mất nước. Vả lại, khi còn ở ngôi, mỗi năm thường cùng các nước Đông Ngô, Tây Thục đánh nhau, có mấy lúc được an nhàn. Từ đó về sau, trải qua các triều Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và Ngũ Đại, Lương, Đường, Tấn, Hớn, Châu đều không lâu dài. Tự trung duy có đời Đông Tấn là bền nhất, nhưng cũng chỉ được 103 năm. Ngoài ra thì hoặc 2-3 năm, 8-9 năm, hoặc 1-10 năm, 4-50 năm liền tiêu diệt. Đây là chỉ kể mấy đời chánh thống. Nếu nói đến những ngụy triều tiếm cướp, thời gian lại còn ngắn hơn nữa. Bao nhiêu vua chúa của các triều ấy, buổi sơ tâm đều muốn để sự vinh hoa cho tông tộc, song tìm đến sự thật, trái lại khiến cho con cháu mang họa cướp giết, mất tuyệt giống dòng. Cư sĩ suy nghĩ, sang như thiên tử, giàu có bốn biển, còn không thể bảo đảm cho tông tộc hưởng phước lâu dài. Huống nữa là kẻ phạm thường, từ vô lượng kiếp đến nay, tạo nghiệp ác dày như đất liền, sâu như biển cả, mà muốn cho nhà cửa thường hưng thạnh, có phước không họa sao? Phải biết, sự vật giữa đời đều giả dối như mộng huyễn, bóng, bọt, xương, chớp như trăng đáy nước, hoa trong gương, như ánh chập chờn lúc trời nắng, và như thành của thần càng thác bà. Nhạc thần của thiên đế, thành quách đều là huyễn hiện, không có chi là thật. Duy có một niệm, tâm tánh của ta vẫn hằng còn, trùm suốt xưa nay, không biến đổi, hư hoại. Tuy không biến hoại, mà thường tùy duyên, theo duyên ngộ tịnh, thì làm thanh văn, duyên giác, nếu người không biết Phật pháp thì đã đành. Cư sĩ đã sùng tín đạo Phật, sao chẳng nhân cảnh nghịch ấy mà nhìn rõ cuộc đời, bỏ mê theo ngộ, một lòng niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, vượt nẻo luân hồi lên ngôi tứ thánh. Đó có phải là nhân họa nhỏ mà hưởng phước to chăng? Đường lối thoát ra là thế. Cư sĩ lại cứ bối rối mơ màng như ngây như dại. Thẳng hoặc lo buồn quá độ đến mất thân mạng, thì chẳng những chính mình nhiều kiếp bị trầm luân, mà vợ yếu con côi cũng bơ vơ, làm sao tự lập. Như thế là cư sĩ muốn hại mình và làm liên lụy cho người. Sao lại tối tâm đến thế? Kinh nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Vì cánh quả khổ nên Bồ Tát dứt trước những nhân ác, do đó tội chướng tiêu trừ, công đức đầy đủ, cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sanh thường gây nhân ác, lại muốn khỏi quả khổ, có khác nào kẻ sợ bóng mình mà cứ chạy trốn dưới ánh mặt trời. Nhiều người mới làm lành chút ít đã mong được phước lớn, như khi gặp nghịch cảnh liền cho rằng làm lành mắc họa không có nhân quả, rồi từ đó lui sụp sơ tâm, trở lại chê bai Phật pháp. Những kẻ ấy không hiểu lý nhân quả thông cả ba đời, và tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh. Nhân quả thông cả ba đời là thế nào? Như đời này làm lành hoặc dữ, đời này hưởng phước hay mang họa, đó là hiện báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đời sau được phước hay mang họa là sanh báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đời thứ ba, thứ tư hoặc mười trăm ngàn muôn đời, cho đến vô lượng vô biên kiếp về sau, mới được phước hay mang họa, gọi là hậu báo. Hậu báo thì sớm dày không định, đã gây nhân tất có quả, đó là lẽ tự nhiên. Tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh là thế nào? Ví như có người gây nghiệp ác, sẽ phải vĩnh viễn bị đọa vào địa ngục, nhiều kiếp chịu thống khổ. Người ấy bỗng sanh tâm sợ hãi, hổ thẹn, phát lòng bồ đề, đổi dữ làm lành, tụng kinh niệm Phật, tự tu và khuyên người cầu sanh về cực lạc. Do sự hối cải ấy, nghiệp địa ngục trước kia liền tiêu diệt, đổi thành quả khổ nhẹ trong hiện đời, như hoặc bị người khinh chê, hoặc đau bệnh, nghèo nàn, cùng gặp những việc không vừa ý. Chịu những khinh báo như thế xong, người ấy có thể thoát đường sanh tử, nhập thánh siêu phàm. Như Kinh Kim Cang nói, nếu có người thọ trì kinh này mà bị kẻ khác khinh chê, người đó đời trước gây tội nghiệp, đáng đọa vào ác đạo. Do đời này bị sự khinh chê nên tội trước liền được tiêu diệt, sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Đây chính là nghĩa tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh vậy. Người đời khi gặp tai nạn, nếu không oán trời tất cũng trách người, ít ai nghĩ đến sự trả nghiệp mà sanh lòng ăn năn chừa cải. Phải biết trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là lẽ đương nhiên. Đã gieo trong gai, đừng mong đến mùa gặt lúa nếp. Làm dữ mà vẫn hưởng phước là đời trước vung bồi cội phước đã dày. Nếu không làm dữ thì phước còn lớn hơn. Ví như con nhà giàu ăn chơi bài bạc, xem tiền như rác, nhưng không liền bị đói lạnh là do vì của cải quá nhiều. Nếu mỗi ngày cứ như thế, dù cho gia nghiệp trăm vạn, tất có lúc cũng gặp cảnh người mất nhà tan. Làm lành mà hay bị tai nạn, đời trước trồng gốc tội đã sâu, nếu không làm lành thì họa càng lớn hơn nữa. Ví như người phạm tội nặng chưa kịp hành hình lại lập được công nhỏ, vì công nhỏ chưa có thể hoàn toàn ân xá nên cải án nặng thành nhẹ, nếu lập công mãi đến khi công to, không những trừ hết tội trước, lại được phong hầu bái tướng, tập ấm đời đời. Bậc trưởng phu phải vượt hẳn thường tình, đừng để cho ngoại vật làm lụy đến thân. Giả sử có vàng ngọc đầy kho, khi giặc dữ đến cướp, phải bỏ nhà trốn chạy, đừng nên ôm của mà đợi chết. Bởi vì vàng ngọc tuy quý, nhưng sánh với mạng người, hãy còn kém hèn. Đã không thể giữ được cả hai, thôi thà bỏ của mà bảo toàn thân mạng. Như hiện thời, tài sản của cư sĩ đã hóa ra đống tro tàn, lo buồn cho lắm cũng vô ích. Chỉ nên tùy duyên qua buổi, gắng sức niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để cùng tận kiếp vị lai, lìa hẳn sự khổ, chỉ hưởng điều vui. Thế là do họa tai mà thành đạo vô thượng, sao vẫn còn mê muội đau buồn. Mong cư sĩ xét kỹ lại những lời tôi nói, tất sẽ cõi được mối u sầu. Như vẹt mây mù lộ vẻ trời trong, nơi tai ương tìm thấy hạnh phúc, đổi cơn nóng bức thành mát mẻ vui tươi. Bằng cái chấp mê không tỉnh, chắc khó tránh khỏi chứng bệnh kinh cuồng. Nếu một khi bản tâm đã mất, tà ma sẽ dựa vào, chừng ấy dù có ngàn Phật ra đời cũng không biết làm sao cứu vãn được. Thơ gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Tôi dừng gốc ở Phổ Đà đã hơn 20 năm. Đối với hàng Phật tử tại gia, chưa từng tới lui giao thiệp. Gần đây, nhân có thầy Phước Nghiêm lên núi thăm, trong vòng không đầy tuần nhật, thầy nhiều phen qua chỗ thất tôi ở, nói về sự trinh tháo của nữ sĩ. Mỗi khi gợi đến việc ấy, thầy lại tỏ vẻ bùi ngùi cảm động. Lúc đó tôi có tỏ bày ý kiến, nữ sĩ tuy kinh liệt đáng khen, nhưng tiếc vì không biết đường lối tu hành. Nếu cơn nào rảnh, tôi sẽ gửi lời khuyên nhắc, lược giải về cương yếu của môn niệm Phật, để cho người tùy sức tùy phần bước vào con đường tịnh độ. Nghiêm sư nghe nói liền tán thành và hết lời yêu cầu. Vì thế nên mới có bức thư gửi cho nữ sĩ hôm nay. Phật pháp là pháp sẵn đủ nơi tâm của tất cả chúng sanh, người xuất gia tại gia đều có thể thọ trì. Nhưng thân nữ có nhiều chướng duyên, nếu lìa quê đi xa, rất dễ bị người lấn hiếp. Vậy nữ sĩ chỉ nên ở tại nhà, giữ giới niệm Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc, không cần phải lìa quê hương xuất gia làm ni. Việc nghiên cứu khắp kinh giáo, đi các nơi tham hỏi bậc minh sư là phần của người nam. Nữ giới bắt chước theo không tiện. Người nữ chỉ nên gắng tu tịnh nghiệp, chuyên trì hiệu Phật. Nếu có thể nhiếp cả sáu căn, nối luôn tịnh niệm, tự nhiên hiện đời thân chứng tam muội, khi lâm chung lo gì không kiếm phẩm cao. Dù chưa chứng tam muội cũng được dự vào hải hội, gần gũi Đức A Di Đà, rồi lần lần trở về tánh bản chân, tự nhiên thông suốt vô biên giáo hải, như tấm gương không rời an dưỡng, hiện thân ở cõi Ta Bà, cùng vô số phương tiện độ thoát loài hữu tình, khiến cho đều đến liên bang chứng vô sanh nhẫn. Ấy mới khỏi phụ với chí quyết liệt tu trì ngày hôm nay, mới đáng gọi là hoa sen xanh trong lửa, người nữ mặc trượng phu đó. Tu tịnh nghiệp, điều căn bản là phải quyết lòng cầu sinh Tây Phương. Cho nên pháp môn tịnh độ lấy tín nguyện hành làm tông chỉ. Tín là phải tin cõi Ta Bà có vô lượng nỗi khổ, cõi cực lạc sự an vui không cùng. Nỗi khổ ở Ta Bà đại ước có tám thứ: sanh, già, bệnh, chết, thương xa lìa, oán gặp gỡ, cầu không toại ý, và năm ấm lẫy lừng. Năm ấm lẫy lừng là chúng sanh đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức khởi hoặc gây nghiệp như lửa cháy hừng. Sự vui ở cực lạc nói về thân thì hóa sanh trong hoa sen, tuyệt không già bệnh chết, thuần là người nam. Cho đến danh từ ác đạo hãy còn chẳng nghe, huống chi có thật. Nếu về cảnh thì vàng ròng làm đất, bảy báu làm ao, hàng cây cao ngất trời, lâu cát giữa chừng không. Và sự ăn mặc thọ dụng thì tưởng đến đều được hóa hiện vừa ý, không phải như ở cõi này do sức người tạo tác mà thành. Ở cực lạc, Phật A Di Đà tướng đẹp vô biên, một khi trông thấy Từ Dung liền chứng pháp nhẫn. Đức Quán Âm thế chí cùng thanh tịnh hải hội phóng ánh sáng trong sạch, đồng nói pháp màu. Thế nên tuy là hàng phàm phu dễ đề nghiệp lực, nếu phát lòng tín nguyện tha thiết sẽ được nhờ Phật nhiếp thọ. Khi đã vãng sanh về cõi kia thì nghiệp ác phiền não đều tiêu tan, trí huệ công đức đều tròn đủ. Tin được như thế mới gọi là lòng tin chân thật. Như muốn được biết rõ hơn nên xem kỹ kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Những kinh này chuyên nói về duyên khởi xử lý của tâm tịnh độ, cũng gọi là tịnh độ tam kinh. Ngoài ra, các kinh đại thừa phần nhiều đều có nói về tịnh độ. Như kinh Hoa Nghiêm là khi Đức Như Lai mới thành chánh giác, vì các bậc pháp thân đại sĩ ở 41 vị xứng tánh nói ngay pháp nhất thừa màu nhiệm. Sau rốt, lúc ngài Thiện Tài đi tham hỏi khắp các phương tri thức, chỗ chứng bằng chư Phật. Phổ Hiền Bồ Tát lại vì nói 10 đại nguyện vương, khuyên ngài Thiện Tài và hải chúng trong cõi Hoa Tạng hồi hướng cầu sanh về thế giới Cực Lạc để mau tròn đầy quả Phật. Trong Quán Kinh, chương Hạ Phẩm Hạ Sanh có nói: hạng người phạm tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc không lành, khi sắp chết, tướng địa ngục hiện, được bậc thiện trí thức khuyên bảo niệm Phật, kẻ ấy vâng lời niệm chưa đầy 10 câu, liền thấy hóa Phật đưa tay tiếp dẫn vãng sanh. Kinh Đại Tập dạy: đời mạt pháp, ức ức người tu hành, nhưng ít có kẻ ngộ đạo, chỉ nương theo môn niệm Phật mới được thoát luân hồi. Thế thì biết pháp niệm Phật là con đường đồng tu của thượng thánh hạ phàm. Với pháp này, kẻ ngu người trí đều có thể làm theo, cách hành trì dễ mà thành công cao, dù sức ít song hiệu quả lẹ. Bởi môn tịnh độ chuyên nhờ Phật lực nên sự lợi ích rất lớn, vượt hơn tất cả giáo pháp thông thường. Người xưa nói: tu các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như thuyền buồm xuôi theo gió nước. Lời này có thể gọi là sự so sánh rất xác đáng rõ ràng. Nếu muốn nghiên cứu, nên xem bộ Yếu Giải Kinh A Di Đà của Ngẫu Ích Đại Sư Trứ Thuật. Bộ này diễn tả sự lý đến chỗ cực điểm, là lời chú giải rất hay, rất xác, đứng vào bậc nhất từ khi Phật nói kinh ấy đến giờ. Dù cho cổ Phật tái hiện ra đời, chú giải lại cũng không hơn được. Vậy nữ sĩ chớ nên khinh thường, phải triệt để tin theo. Về kinh Vô Lượng Thọ, có lời chú sớ của Huệ Viễn Pháp Sư đời Tùy, văn nghĩa rất rõ ràng. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì có bộ Tứ Thiệp Sớ của Thiện Đạo Hòa Thượng. Ngài Thiện Đạo muốn lợi khắp ba căn nên phần nhiều phát huy về sự tướng. Sau chương Thượng Phẩm Thượng Sanh, ngài chỉ rõ sự hơn kém của hai lối tu chuyên và tạp, lại bảo phải sanh lòng tin bền chắc. Dù Đức Thích Ca hoặc chư Phật hiện thân dạy, bỏ môn tịnh độ tu theo các pháp khác cũng không dời đổi chí nguyện. Lời trên đây có thể gọi là cây kim chỉ nam của người tu tịnh nghiệp. Đến như bộ Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao của bên Thai Tông thì nghĩa lý quá viên dung màu nhiệm, người căn cơ trung hạ khó được lợi ích, vẫn không bằng bộ tứ thiệp sớ lợi khắp ba căn. Đã biết những nghĩa lý trên đây, cần y theo đó tin chắc. Chỗ chính mình hiểu đến thì tin đã đành, dù chỗ mình chưa hiểu đến cũng vẫn tin. Phải biết pháp môn tịnh độ do nơi kim khẩu của Phật nói ra, chớ nên đem sự suy lường không thấu đáo của tình phàm mà sanh lòng nghi hoặc. Tin như thế mới gọi là chân tín. Đã chắc tin rồi, cần phải phát nguyện lìa cõi ta bà, như tù nhân mong ra khỏi ngục, nguyện sanh về cực lạc, như viễn khách nhớ quê xưa. Nếu chưa được sanh tịnh độ, dù có ai đem ngôi báu của thiên vương dâng cho, cũng xem là nhân duyên đọa lạc, không móng một niệm ưa thích. Cho đến việc đời sau đổi thân nữ ra nam, tuổi trẻ xuất gia, nghe một hiểu ngàn, được đại tổng trì, cũng nên xem đó là đường lối tu hành quanh quẩn, không sanh lòng mong ước, chỉ muốn khi lâm chung được Phật tiếp dẫn về Tây Phương mà thôi. Khi được vãng sanh, tất sẽ thoát vòng sanh tử, vượt cảnh phàm vào cõi thánh, ở hàng bất thối, chứng quả vô sanh. Chừng ấy nhìn lại, mới biết ngôi vua ở cõi trời người, cho đến việc tái sanh xuất gia làm tăng, là sự nhọc nhằn nhiều kiếp, không biết chừng nào mới được giải thoát. Rồi so sánh lại, thấy những điều ấy đối với phẩm sen của mình ngày nay không khác nào lửa đốm cùng vần nhật rạng và con kiến bò lên núi Thái Sơn. Cho nên người tu tịnh độ quyết không nên cầu phước báo ở cõi trời người và đời sau trở lại xuất gia làm tăng. Nếu có mảy may những niệm ấy, tức không phải là người tin sâu nguyện thiết, ngăn cách với lời từ thệ của Đức A Di Đà, không được cảm ứng và nhờ Phật tiếp dẫn, thật đáng thương lắm, đáng tiếc lắm. Nỡ đem hạnh màu không thể nghĩ bàn, cầu lấy quả vui hữu lậu, để khi hưởng hết phước rồi lại bị sa đọa theo dòng hoạt nghiệp, chịu sự khổ vô cùng ư? Trong vị đề hồ nếu để thuốc độc, chất ngon ngọt ấy sẽ giết người. Tu tịnh độ mà không khéo dụng tâm thì sự tai hại cũng y như thế. Vậy phải dứt tuyệt những niệm lỗi lầm như trên mới có thể hoàn toàn thọ dụng sự lợi ích của môn tịnh độ. Đã tin sâu nguyện thiết, lại cần phải chấp trì 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, không luận lúc đi đứng ngồi nằm, nói nín động tịnh, mặc áo ăn cơm, cho đến khi đại tiểu tiện, đều giữ chắc 6 chữ ấy nơi tâm, hoặc thì 4 chữ cũng được. Phải gắng làm sao cho mỗi niệm đều hiện tiền, toàn Phật là tâm, tâm Phật như một, niệm cho đến chỗ chí cực quên cả trần tình. Chừng ấy lòng không Phật hiện, đương đời có thể thân chứng niệm Phật tam muội, đến khi lâm chung sanh về thượng phẩm. Tu trì như thế có thể gọi là dùng hết công năng vậy. Đến như trong công việc hàng ngày, có mảy may điều lành và các công đức tụng kinh lễ Phật đều đem hồi hướng vãng sanh. Như thế thì tất cả hành môn đều là trợ hạnh của tịnh độ, như gom cát bụi thành đất, hợp sông ngòi thành biển, sự sâu rộng sẽ vô cùng. Lại cần phải phát lòng bồ đề, thề độ chúng sanh, đem công tu hồi hướng 4 ân 3 cõi và loài hữu tình trong pháp giới. Đó là rộng kết pháp duyên với tất cả chúng sanh, như lửa thêm dầu, mạ được mưa, làm cho thắng hạnh đại thừa của mình sớm mau thành tựu. Nếu không biết nghĩa này thì thành ra kiến chấp tự lợi của phàm phu nhị thừa, tuy tu hạnh màu, cảm quả rất thấp kém. Dù rằng trong sự niệm Phật, tất cả thời, tất cả chỗ đều không ngại, nhưng cũng phải thường giữ lòng kính sợ, lại phải trọng tượng Phật như Phật sống, xem kinh Phật lời tổ như Phật tổ đối trước mình thuyết pháp, không dám có chút khinh mạn nghi ngờ. lúc bình thường niệm Phật hoặc thầm hay ra tiếng, tùy ý. Song những khi nằm ngủ, đại tiểu tiện, tắm gội, rửa chân và đi ngang qua chỗ không nghiêm sạch đều phải niệm thầm. Nếu ra tiếng, tức là không cung kính. Nên biết, niệm thầm, công đức cũng động như niệm ra tiếng. Tôi thường nói, muốn được sự lợi ích thiết thực trong Phật Pháp, phải tìm nơi lòng cung kính. Có một phần cung kính, thì tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, thêm 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính, tuy cũng gieo viễn nhân, nhưng ác quả của tội khinh lờn thật chẳng thể tưởng nghĩ. Người tại gia đời nay, trong khi đọc kinh Phật, đều phạm bệnh này, nên với kẻ hữu duyên, tôi thường nhắc đi nhắc lại mãi. Niệm Phật cần phải nhiếp tâm niệm do tâm khởi, tiếng từ miệng ra, mỗi câu mỗi chữ đều rành rẽ, rõ ràng. Lại phải lắng tai nghe kỹ, in câu niệm Phật vào tâm. Nếu nhiếp nhĩ căn, thì các căn kia không còn buông chảy theo bên ngoài, mới có thể mau được nhất tâm bất loạn. Đại Thế Chí Bồ Tát bảo, nhiếp cả 6 căn, tịnh niệm nối luôn, được tam ma địa, đây là bậc nhất. Chính là ý này. Đức Văn Thù nói, nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thượng, cũng đồng một nghĩa trên đây. Rất không nên cho phép trì danh là cạn cợt, rồi tu theo các phép, quán tưởng, thật tướng. Trong 4 phép niệm Phật, chỉ có môn trì danh là rất hợp cơ. Nếu giữ đến một lòng không loạn, thì lý màu thật tướng, toàn thể lộ bày, cảnh là Tây Phương hiện ra rõ rệt. Cho nên, tức nơi trì danh mà chứng được thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Một pháp trì danh chính là cửa màu vào đạo, con đường thẳng tắc đến quả Bồ Đề. Người đời nay phần nhiều quán, nếu tu theo quán tưởng, thật tướng, hoặc có khi bị ma dựa vào, vậy tốt hơn là nên lựa hạnh dễ tu, cũng cảm được quả nhiệm màu. Đừng học khéo thành vụng, cầu siêu trở lại bị đọa, thì đáng tiếc lắm. Quyển Tịnh Độ Thập Yếu do Ngẫu Ích Đại Sư dùng mắt kim cang lựa lấy những đoạn hợp lý, hợp cơ trong các kinh sách tịnh độ mà làm thành, đáng liệt vào bậc nhất. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi chép những hạnh nguyện trong nhân công đức trên quả của Phật A Di Đà cùng các vị Bồ Tát, Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ. Kế đó lại ghi việc tự tu dạy người của các bậc tổ sư thiện tri thức như Ngài Huệ Viễn, Trí Giả, cùng những sự tích vãng sanh của 4 chúng và hàng vua quan sĩ thứ phụ nữ, người tội ác, loại súc sanh. Trong ấy có phụ vào những ngôn luận thiết yếu, khiến cho người xem có chỗ nương tựa, không còn nghi ngờ. Đọc quyển này có thể lấy người xưa làm thầy mà gắn tu tịnh nghiệp, so với sự đi tham hỏi các bậc tri thức lại càng thân thiết hơn. Bộ Long Thơ Tịnh Độ Văn phân loại về các môn tu trì, trạng lời khuyên tỏ, khiến cho người dứt nghi sanh lòng tin, là một pho sách rất hay để dẫn dắt kẻ sơ cơ. 3 thứ trên đây là Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Quán Kinh Tứ Thiệp Sớ, cộng lại là 5. Trước kia tôi đã nói với thầy Phước Nghiêm thỉnh dùm gửi đến, không biết nữ sĩ có được chăng? Nếu không, xin hồi âm, tôi sẽ do nhà bưu cục gửi tặng. Được mấy thứ sách ấy, có thể biết đủ các nghĩa của tông tịnh độ, dù không xem khắp các kinh cũng chẳng hại gì. Nếu không rõ pháp môn tịnh độ, giả sử có hiểu sâu 3 tạng kinh, ngộ suốt tự tâm chăng nữa, muốn thoát vòng sanh tử, còn trải qua không biết bao nhiêu đại kiếp mới làm tròn bổn nguyện. Niệm Phật như thuốc A-di-đà trị hết muôn bệnh, pháp môn kỳ diệu như thế mà không biết, há chẳng đau tiếc lắm sao? Biết mà không tu, và tu mà không chuyên tâm gắn chí, lại càng đáng đau tiếc hơn nữa. Người nữ ra khỏi nhà có nhiều chướng duyên, huống chi thêm sự độ đụng khó khăn, lại càng bất tiện. Nếu là người nam xuất gia làm tăng, còn phải vào thiền đường học nghi tắc cho biết quy củ nhà chùa, rồi đi du phương mới không trở ngại. Chẳng thế thì cả mười phương tòng lâm không ở chỗ nào được. Việc thọ giới đối với nữ nhân, như người gia tư đầy đủ, có thể tự chủ, cũng nên đi đến chùa xin thọ, bằng không dư giả, hà tất phải cố định như thế. Chỉ cần một lòng tha thiết chí thành, đối trước bàn Phật sám hối 7 ngày, tự thể xin thọ giới. Sám hối đến ngày thứ 7 xong, quỳ trước Phật xướng rằng: đệ tử là phước hiền, thề thọ 5 giới, làm mãn phần ư bà di. Ư bà di dịch là cận sĩ nữ, mãn phần là giữ trọn 5 giới. Thề suốt đời không giết hại, suốt đời không trộm cắp, suốt đời không dâm dục, nếu có gia đình thì nói là không tà dâm, suốt đời không nói dối, suốt đời không uống rượu. Nói như thế 3 lần, tức là đắc giới. Điều cần yếu là phải hết lòng thọ trì, thì công đức sánh với sự cầu chư tăng truyền giới cho vẫn không hơn kém. Cho nên nghi rằng thọ giới như thế không đúng pháp, phải biết cách thức trên đây là do theo thánh huấn của Như Lai trong kinh Phạm Võng. Ở Phổ Đà, mùa thu không có truyền giới, chỉ truyền vào khoảng thượng tuần tháng Giêng đến 19 tháng 2 thôi. Nhưng rất mong nữ sĩ ở yên nơi nhà tu tịnh nghiệp, đừng bôn ba xuyên tuyết đến đây làm chi. Nếu còn chấp trước không đổi ý, ấy là chẳng biết điều hay dở, đã hại sự thanh tu của chính mình, lại phụ lại thành thật của lão tăng này nữa. Tôi muốn cho nữ sĩ hiện đời thành tựu đạo nghiệp, quyết không có ý chi làm ngăn trở pháp duyên. Xin nghĩ kỹ sẽ tự rõ. Đến như việc không được xuất gia ý muốn quyên sinh, xét ra chí nguyện tuy có mãnh liệt, nhưng tâm niệm ấy thật là si cuồng. Giữa thời mạt pháp này, kẻ chân tu rất ít, mấy ai là bậc hạnh giải cao siêu, tham làm thầy dẫn dắt cho người. Nữ sĩ chỉ biết xuất gia làm ni là giải thoát, nhưng chưa rõ nhiều nỗi chướng ngại của ni tăng. Và cũng đừng tưởng rằng quyên sinh là rảnh nợ đời đâu. Một khi chết rồi, thần thức sẽ bị nghiệp lực dẫn dắt đi đầu thai, còn e do tâm niệm phẫn uất ấy bị sa đọa vào loài bàn sanh, muốn trở lại làm thân người nữ cũng là việc cầu may khó được. Dù cho lại được làm thân người nữ hoặc thân nam, hay là thân vua chúa cõi người cõi trời, đâu có bảo đảm còn gặp Phật pháp mà tu hành. Và đâu chắc rằng ở trong Phật pháp lại hân hạnh gặp môn tịnh độ là một pháp hiện đời vượt thoát vòng sanh tử. Dù có gặp được nữa, cũng đâu bằng bây giờ cứ nhẫn nại yên sống mà tu trì, đợi đến khi hết báo thân, liền sanh về cõi cực lạc. Tôi đã cạn lời khuyên nhắc. Thử hỏi, từ trước đến nay, có ai vì nữ sĩ chỉ rõ sự lợi hại ấy chăng? Nếu không y như lời lão tăng, tức là phụ ơn dạy bảo, sự khổ về sau sẽ còn gấp bội hơn ngày hôm nay nữa. Đường đạo tuy bằng, song khó dắt, phải do nơi kẻ quyết lòng đi. Vậy nghe cùng không, nữ sĩ tự nên suy xét. Xin nhờ đem những lời trên đây chuyển lại cho tinh nữ Phước Liên được biết. Thank you.
chúng sanh vừa thoát lờ mê, con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề Tự Tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đương lai vô lượng pháp mâu, thâm sâu Phật pháp hiện tiên thuyền, từ phương truyền Bắc Châu giác tỉnh. Pháp thâm diệu cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn giác ngộ đời nay, vượt thời gian chứng vô biên sát na, đại ngộ thoát niên liễu đường. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng chân, chí nhân từ ngộ ra chân điều thường định là pháp ân nhiệm hồng. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa. Con nguyện chánh đạo tâm linh.